Võ Động Thiên Hà, chương 657, tai nạn đã tới, gocchuyenaudio.com, ầm ầm, thiên địa kịch biến, một hồi động đất lan ra toàn bộ đại lục. Nó giống như một dòng xoáy từ Tây Bộ Đại Lục lan đến Trung Bộ Đại Lục, thậm chí còn đang lan đến Đông Vực. Tốc độ lan truyền tuy rất chậm, nhưng trong quá trình lan truyền lại mang đến tai nạn mang tính hủy diệt. Một hồi đại thiên tai cực kỳ nghiêm trọng đã bắt đầu. Tại phụ cận dòng xoáy, một phiến không gian bị lực lượng cường đại xé rách đang hoạt động rất mạnh. Mỗi khi lực lượng này tiếp xúc với lục địa thì lục địa lại phát sinh một loại hình tai họa. Chuyện sắc hiệp, sơn băng địa liệt, hơn nữa vào lúc này, dị linh cũng vô cùng điên cuồng. Bọn chúng trong tràng tai họa cũng bị tiêu diệt không ít, nhưng bọn chúng không có sợ hãi. Trong tư tưởng của bọn chúng chỉ có bản năng thôn vệ sinh mệnh. Ngao ngao, trong khoảng thời gian phát sinh tràng tai họa có một vài địa phương trên đại địa có dấu hiệu bị xé rách. Tại những vực sâu, một cỗ hắc khí không ngừng phóng xuất lên cao. Ngay sau đó có một cái bóng như u linh xông ra ngoài mang theo khí thế điên cuồng, tiến vào bên trong quân đoàn dị linh. Đây đều là trong lúc tai họa ập đến khiến cho phong ấn bị xé rách. Cho nên dị linh bị phong ấn không ngừng giãy giụa đi ra. Lúc này, dị linh quân đoàn quân số đại tăng. Nửa khối đại lục đều bị cỗ khí tức u ám bao phủ, càng lúc càng đặc, khiến cho không khí bị ô nhiễm. Một bầu trời xanh thăm thẳm bị che phủ bởi một mảnh tử vong hôn ám. Đây thực sự là đại thiên tai. Cho dù nhân loại có ra sức chống lại đi chăng nữa thì dù sao nhân loại cũng là một chủng tộc nhỏ bé, chỉ có thể thông qua một vài phương pháp để tránh né đại thiên tai này, đem tổn thất thương vong giảm xuống con số nhỏ nhất. Thiên tai cùng với dị linh đã đem thế giới này đến giờ khắc diệt vong. Bọn họ không có biện pháp nào khác ngoài việc thuận theo sự an bài của số phận. Vân Sách đã mấy ngày không nghỉ ngơi, hắn cũng không ngừng tiêu hao tinh lực cùng khí huyết suy tính những biến cố có thể xảy ra trong tràng tai biến này. Mà Cơ Hy Nhân cũng đồng dạng như vậy, chỉ là hạng mục hắn nghiên cứu chính là phương vị cùng thời gian xuất hiện thiên tàng. Bởi vì tinh long thiên tàng xuất hiện trực tiếp quan hệ tới sự tồn vong của nhân loại. Cho nên trong thời gian này hắn đều tử thủ cùng với trận tượng được tính toán theo công thức. Bên ngoài phát sinh động đất, hắn ở trong này cũng có chuẩn bị từ trước cho nên tổn thất là vô cùng nhỏ. Lúc này, tinh thần Cơ Hy Nhân có chút hoảng hốt. Đột nhiên trong lúc vô tình một khối trận tượng khôn chi thạch trên tay hắn rơi xuống ngọc đài mà hắn vẫn chưa có lời giải đáp cho trận tượng trên. Đột nhiên, khôn chi thạch trên ngọc đài phóng xuất một cỗ quang mang cùng với một tiếng nổ giòn tan phát ra. Lập tức Cơ Hy Nhân giật mình tỉnh giấc. Khi Cơ Hy Nhân phục hồi tinh thần nhìn đến trận tượng, nhất thời mở to mắt không thể tưởng tượng được thốt lên. Trận tượng có biến, thiên tàng lại chết đi. Lập tức hắn nhìn về phía đồng hồ cát thì thấy nó chảy rất chậm. Lúc này đại hỉ, liền nhanh chóng bay đến thiên giai tạo hóa thai thượng của tạo hóa thần điện, nói. Công chủ, chúng ta có hy vọng thiên tàng đang bị chết đi, nếu như có thể tách khỏi phía đông và nam bộ như vậy thì tai họa mà thiên tàng mang đến chúng ta có thể vượt qua nó. Sắc mặt Vân Sách cũng mang theo một chút vui mừng nói. Người đi thông chi một chút, để mọi người chuẩn bị tốt việc cứu trợ. gocchuyenaudio.com, sau tai họa, mặt khác quân đội của các quốc gia cũng phải nhanh chóng đi đến càn khôn đại trận, đồng loạt đi ra tiền tuyến. Vượt qua lần tai biến thiên tàng này, chúng ta cùng với dị linh sẽ chính thức bạo phát chiến tranh. Mặt khác các vị lão tổ tăng cường dò xét. Lần này thiên tàng mang đến tai họa đã để dị linh vương thoát khỏi phong ấn đi ra cho nên cần nghiêm mật phòng bị, để tránh khỏi bị thương vong lớn. Cơ Hy Nhân gật đầu, liền lập tức ly khai tự mình phân phó công việc cho mọi người. Vân Sách nhìn vô tận hư không, lẩm bẩm nói, thiên hà ta nghĩ chính người này đã giải quyết chuyện thiên tàng. Thế nhưng dưới sự uy hiếp của những ngoại tộc cường đại thì toàn bộ nhân tộc phải đồng tâm nhất trí. Nhưng bọn họ lại quá yếu ớt, chưa chắc đã vực dậy được sau tai kiếp này. Lúc này tại vô tận vũ trụ chân không, Vân Thiên Hà đang dùng thân thể cường hãn cố hết sức để đưa không gian di động trở về đúng với quỹ đạo của nó. Nói là tinh long thiên tàng, kỳ thực là do một số ngôi sao đã chết tụ lại một chỗ hợp lại thành một mảnh không gian. Vân Thiên Hà thoạt nhìn đã phát hiện chân tướng của một mảnh đại lục di động. Khi phiến không gian di động này chết đi thì phong ấn ở hắc ám không gian dùng để phong ấn dị linh vương cũng bắt đầu suy yếu. Dị linh vương càng điên cuồng trùng kích phong ấn, khiến cho áp lực lên Vân Thiên Hà ngày càng tăng. Đúng lúc này, bên trong dòng xoáy chân không, một thân ảnh thật lớn đột nhiên xuất hiện ngay chính giữa phiến tàn phá không gian. Vân Thiên Hà dùng đế tinh chi mâu quan sát, phát hiện đó là một thần thánh cự long. Chính hắn lần trước đến Lưu Ly nhất tộc đã gặp qua tổ long. Từ đó mới biết được rằng trong long tộc cũng có một thiên chu giả. Hắn không biết tại sao long tổ lại xuất hiện ở nơi này, có dụng ý gì. Hắn hiện tại chống đỡ thiên tàng khỏi bị chết đi, không ngừng dùng bổn nguyên lực lượng, mạnh mẽ đưa thiên tàng trở về quỹ đạo của chính nó. Hiện tại hắn cố gắng hết mình vì nguy vong của nhân tộc. Nghĩ không ra các hạ đã trở thành thiên chu giả, nhanh như vậy mà tu vi đã đề thăng, lão long ta vạn năm qua cũng chưa từng gặp qua. Lưu Ly Tổ Long đi tới phiến tàn phá chân không, thấy Vân Thiên Hà đã trở thành thiên chu giả, long hồn không khỏi đại chấn. Hắn mỗi lần nhìn thấy Vân Thiên Hà là mỗi lần thực lực của hắn đề thăng với tốc độ không tưởng. Thế nhưng hắn biết người kế thừa thiên chu giả sẽ rất nhanh trở thành thiên chu giả cũng là vị thiên chu giả trẻ tuổi nhất. Vì tương lai của long tộc Lưu Ly Tổ Long tại Tổ Long tụ hội thương nghị một thời gian, không để ý tới sự phản đối của hai vị Tổ Long khác, lần này đơn độc đến đây chính là muốn thực hiện dự định của chính mình. Vân Thiên Hà nhìn Tổ Long, hắn cũng không có đình chỉ áp chế tiến trình trách đi, đồng thời dùng tinh thần để nói chuyện. Tổ Long đến tận đây, nếu như vọng tưởng phá hư việc bản tôn áp chế phong ấn hôm nay, không để ý tới sự tồn vong của nhân tộc, bản tôn sẽ khiến long tộc diệt vong cùng nhân tộc. Ngươi hẳn là biết rõ thực lực của bản tôn, các hạ không nên hiểu lầm, lão long ta hôm nay đến đây, chính là muốn trợ giúp các hạ một tay. Chỉ là muốn thông qua việc trợ giúp nhân tộc lần này vì long tộc đổi lấy một tia sinh cơ. Lưu Ly Tổ Long trả lời, lúc này chỉ thấy thân thể hắn phóng đại vô hạn, theo đó hắn giống lên một tiếng long ngâm. Hắn liền dùng thân thể to lớn này mạnh mẽ cưỡng. Góc truyện audio.com, chế phong ấn của thiên tàng không gian. Lúc này, trong nhất thời Vân Thiên Hà cảm giác được áp lực đã giảm đi rất nhiều. Bản tôn sẽ nhớ kỹ ân huệ này. Vân Thiên Hà đạm nhiên nói một câu. Lúc này hắn đột nhiên tăng mạnh sự vận chuyển bổn nguyên chi lực cùng với 10 thành tinh lực mang đến tinh hồn lực lượng. Lúc này toàn bộ tinh thần đều vẫn diệt trong thiên tàng phong ấn, đột nhiên bắt đầu tỏa sáng, xuất hiện một tia sinh cơ. Chỉ thấy từng đạo tinh thần quang mang tự mình tỏa sáng tạo ra sinh cơ. Đồng thời tinh thần trong hạch tâm được phóng xuất khiến cho tinh hồn lực của những ngôi sao cũng chịu ảnh hưởng mà sinh ra phản ứng. Cứ như vậy tựu có thể khiến toàn bộ tinh long thiên tàng dừng lại. Vân Thiên Hà thông qua ý chí vô biên của tinh không quân vương chậm rãi đưa tinh long thiên tàng trở lại quỹ đạo ban đầu của nó. Lưu Ly Tổ Long thấy một màn này, không khỏi than thở. Tinh không quân vương, thiên chu giả. Thực sự các hạ khiến cho lão long ta phải kính nể vài phần. Thiên chu giả cần có hồn phách thăng hoa, như vậy mới có khả năng chân chính trở thành thiên chu giả. Mà tinh không quân vương lại có tinh hồn hạch chi tinh thăng hoa cùng nhau tương hỗ dung hợp có khả năng trở thành tinh không đại đế. Theo như kiến giải của nhân tộc hẳn chính là thần. Trong lòng Vân Thiên Hà cười nhạt, tinh hồn lực ngưng tụ tinh hoa hồn hạch chính là hóa thành lực lượng tinh hoa thể trong người hắn. Lúc trước hắn đã sớm dung hợp hoàn toàn tinh hoa thể làm một thể chân chính trở thành tinh không quân vương, theo như lời Tổ Long chính là tinh không đại đế. Thế nhưng hắn lại không có chân chính trở thành thần, bởi vì hắn còn có thiếu khuyết trọng yếu, đó chính là thần cách của tinh không đại đế. Ngang, Lưu Ly Tổ Long đột nhiên giống to một tiếng, cùng với đó là lực lượng không ngừng tuôn trào, đem thiên tàng phong ấn không gian này nhanh chóng trở về quỹ đạo của mình. Chân không gian bị bóp méo một trận, lực lượng dòng xoáy bắt đầu tăng lên. Chân không loạn lưu xé rách thiên tàng không gian thành từng mảnh nhỏ, không ngừng rơi xuống, giống như lưu tinh vẫn lạc xuống các đại không gian. Bất hảo, dị linh vương tựa hồ sắp trùng thoát, hôm nay thiên tàng không gian không ngừng vẫn lạc thành từng mảnh nhỏ. Hơn nữa phương vị đại để đều đi tới không gian của long tộc các hạ nhất định phải viện trợ. Lưu Ly Tổ Long thấy tình thế lúc này, long hồn đại chấn, lập tức nói với Vân Thiên Hà. Vân Thiên Hà cũng nói. Người không cần kinh hoàng, những mảnh nhỏ không gian này cho dù có rơi xuống, cũng sẽ không rơi xuống đầu Lưu Ly tộc, huống hồ còn có Tử Vi gia tộc và Cổ Hư gia tộc, không phải đều có hai vị thiên chu giả sao, bọn họ sẽ không có thờ ơ chứ. Các hạ nói rất đúng, tuy hai vị Tổ Long kia nhất định phản đối bản tọa, nhưng vì tương lai long tộc lão long ta quyết định tín nhiệm các hạ, mong rằng các hạ đừng để lão long ta thất vọng. Đúng lúc này tại chính giữa hai phiến không gian long tộc. Khi thiên tàng không gian không ngừng bị dị linh vương trùng kích, không gian bị chấn nát thành từng mảnh nhỏ, không ngừng rơi xuống không gian sinh tồn của long tộc. Trong sát na, lực lượng dòng xoáy xé rách không gian thành từng mảnh nhỏ. Khiến cho đại địa không gian sinh tồn của long tộc bắt đầu nổi lên giông bão. Cùng với những mảnh nhỏ không gian rơi xuống mang đến lực lượng hủy diệt khiến cho long tộc gặp phải tai kiếp chưa từng có. Cách chương.